xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Xem Kinh Thánh sách Corinto nhất đoạn 12 câu 7 đến câu 11. Chúng ta sẽ khảo sát các câu 7 đến 11 chi tiết hơn trong chương 10. Ở đây, thiết tưởng cần ghi nhận rằng Phaolô còn đẩy luận cứ của ông đi xa hơn nữa bằng cách cho người Corinto biết rằng Đức Thánh Linh ban ân tứ cho tất cả các thành viên trong hội thánh, rằng các ân tứ ấy vốn khác nhau và được biểu hiện cụ thể trong nhiều cách ban cho khác nhau đối với các thành viên khác nhau. Tất cả đều nhằm tạo lợi ích chung. Điều này dẫn chúng ta đến một chân lý thứ hai có tính cách bổ túc về định chuẩn đúng để phân biệt đâu là một ân tứ đích thực của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã thấy chân lý thứ nhất trong câu 3. Chúng ta phải đặt câu hỏi, phải chăng nó chỉ về Chúa Giê-xu là Chúa, không lầm lẫn vào đâu được. Rồi chúng ta gặp chân lý thứ hai trong câu 7. Nó có ích lợi và gây dựng cho cộng đồng cơ đốc nhân không? Nội dung bức thông điệp và cộng đồng dân sự của Đức Chúa Trời là hai câu hỏi quan trọng mà vị sứ đồ dạy chúng ta phải đặt ra nếu chúng ta nghi ngờ giá trị của một lời rêu rao hay một từng trải thuộc linh nào đó. Vậy, trong mấy câu có tính cách quyết định này, Phaolô đã vạch rõ cho chúng ta thấy hành động thống nhất của Đức Thánh Linh qua rất nhiều ân tứ khác nhau. Ông đặt nền cho luận cứ đó trên chính yếu tính hiện hữu của Đức Chúa Trời và hành động của Ngài trong lịch sử. Vì bản thân Đức Chúa Trời vốn vừa khác biệt vừa thống nhất và Ngài từng tỏ mình ra như vậy qua các hành động cứu độ của Ngài trong lịch sử. Cho nên, Ngài cũng đang hành động bên trong hội thánh như vậy. Một Đức Chúa Trời duy nhất vốn là nguồn gốc cho nhiều biểu hiện khác nhau của cùng một Đức Thánh Linh trên thân thể của cùng một Chúa Cứu Thế là hội thánh. Các biểu hiện do chính Đức Chúa Trời hành động đó được gọi là inegemata. Các việc làm nhấn mạnh trên những gì Đức Chúa Trời làm. Corinto nhất đoạn 12 câu 6 câu 10 được gọi là chariomata, nhấn mạnh trên ân tứ do sự phân phát tể trị các khả năng đó của Ngài, theo Corinto nhất đoạn 12 câu 4 câu 9 và câu 28, và được gọi là diakonia, nhắc nhở độc giả của ông rằng mọi ân tứ được ban cho là nhằm phục vụ người khác, Corinto nhất đoạn 12 câu 5. Vậy thật ra có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh đã phân phối chúng. Lẽ tất nhiên có nhiều cách phục vụ Chúa, nhưng mọi người chúng ta đều phục vụ cùng một Chúa. Tất nhiên Đức Chúa Trời có nhiều cách để hành động trong chúng ta, nhưng mọi tài năng và sức lực để chúng ta sử dụng cách ích lợi đều chỉ do một mình Ngài ban cho mà thôi. Do đó, chúng ta chẳng có gì để khoe khoang hay ghen tị. Các ân tứ ấy không nhất thiết có liên hệ đến đời sống thánh khiết hay năng lực phục vụ, mà chúng đều là những sự ban cho của Đức Thánh Linh, chứ không phải là những nét đẹp của những cá tính. Và chúng ta được ban cho là nhằm gây dựng cộng đồng cơ đốc toàn diện để phục vụ cho cùng một Chúa. Xem Kinh Thánh sách Corinto nhất đoạn 12 câu 12 đến câu 31. Từ câu 12 cho đến cuối chương sách, Phaolô dùng một thí dụ gợi hình để giải bày chủ đích các ân tứ của Đức Thánh Linh. Ông xem hội thánh như thân thể Chúa Cứu Thế trong đó tất cả những tín đồ Côrintô và dĩ nhiên là toàn thể tín hữu trên cả thế gian đều là các chi thể. Theo Côrintô nhất đoạn 12 câu 27, đoạn 1 câu 2, mọi người chúng ta đều giữ phần vào cùng một thân thể Chúa Cứu Thế đó. Chính Đức Chúa Cha chỉ định để giúp chúng ta phải giữ vai trò nào, và Ngài ban cho chúng ta các ân tứ để thử giữ vai trò ấy. Theo Côrintô nhất đoạn 12 câu 18, câu 24 và câu 28. Chính Đức Thánh Linh khiến chúng ta trở thành các chi thể của thân thể ấy. Vì chừng chúng ta hoặc là người Giuđa, hoặc người Gơ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Đức Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã cùng uống chung một Thánh Linh nữa. Theo Côrintô nhất đoạn 12 câu 13. Phao-lô nhấn mạnh rằng toàn thể Cơ Đốc nhân đều được báp têm bởi cùng một Thánh Linh để trở thành cùng một thân thể, bất chấp bối cảnh, quốc tịch và ân tứ của họ. Một số người có những ân tứ được mọi người chú ý như nói tiếng lạ, một số thì không có, theo Côrintô nhất đoạn 12 câu 30. Nhưng tất cả mọi người như nhau đều chìm ngập trong cùng một vùng biển của Thánh Linh. Mọi người đều được nước sống của Ngài chảy tràn vào và tưới mát cuộc đời khô hạn của họ. Dường như đây là ý nghĩa của hai cách ví von trong câu 13. Trong câu Kinh Thánh lừng danh này, còn vài vấn đề đặc biệt về chi tiết mà chúng ta sẽ quay lại trong một chương sau. Nhưng căn cứ vào văn mạch, rõ ràng vị sứ đồ đã không ngụ ý đề cập một phép báp têm bằng hay trong Thánh Linh mà chỉ một vài người trong số họ đã nhận được. Nhưng ông nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều nhận được phép báp têm ấy, cũng như họ đều là các chi thể của Chúa Cứu Thế và đều là con cái của Đức Chúa Cha ở trên trời vậy. Tư tưởng ở đây từ đầu chí cuối đều liên hệ đến cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Lẽ dĩ nhiên nó gây kinh ngạc, nhưng nó vốn cố ý gây ngạc nhiên như vậy. Chúng ta rất dễ bỏ qua thí dụ ví von chỉ được diễn tả nửa vời trong câu 12 là câu bắt đầu đoạn sách lý luận này. Giả như ông nói, như thân là một mà có nhiều chi thể, và các chi thể của thân dẫu có nhiều cũng chỉ hợp thành một thân mà thôi, hội thánh khác nào như vậy, thì vấn đề đã rõ ràng, chẳng có gì phải lưu ý đến. Nói như thế thì cũng có điểm giống với tư tưởng khắc kỷ, nhưng ông lại nói một điều dường như chưa từng thấy trong bất kỳ sách vở nào. Ông nói, Chúa Cứu Thế khác nào như vậy. Bằng câu phát biểu nát óc này, ông ngụ ý gì? Ông muốn cho người Côrintô phải ngồi ngay lại và chú ý. Hội thánh không phải là một hiệp hội của đời. Đó là sự thể hiện của Chúa Giê-xu là đấng Messiah. Hội thánh như thế nào là do quyền năng, sự hiện diện và hành động của Chúa của hội thánh. Chúa Cứu Thế là nơi mà toàn thể các tín hữu được kết hợp chặt chẽ lại. Chúa Cứu Thế chính là không khí mà họ hít thở. Như giáo sư Edward Swales thường nhận xét, danh hiệu Cơ Đốc nhân chỉ xuất hiện trong Tân Ước trên môi miệng người ngoại đạo. Có lẽ là điều rất ý nghĩa. Danh hiệu mà Phao-lô thích dùng để chỉ hội thánh là những người ở trong Chúa Cứu Thế. Nếu họ khác biệt với mọi người, ấy là vì Chúa Cứu Thế ở trong họ, và họ ở trong Chúa Cứu Thế. Đây là điều quan trọng đối với hội thánh. Chính vì lý do ấy mà Phao-lô đã không nói thân thể mà tất cả chúng ta thuộc về là hội thánh, nhưng là Chúa Cứu Thế. Và bởi tinh thần chia rẽ và tự cao của họ mà những người Côrintô này đang phá hoại sự hài hòa không phải là của hội thánh, nhưng chính là của Chúa Cứu Thế. Vậy thì, tất cả những tín đồ ở Côrintô đều có Đức Thánh Linh, và các ân tứ mà họ rêu rao rằng mình có đều do Ngài ban cho. Vai trò cá nhân của họ có lẽ là làm tai, làm mắt, bàn tay, bàn chân trong thân thể đó. Vấn đề muốn nói đây là sở dĩ họ có mặt ở đó là kết quả của việc Đức Chúa Trời đã chỉ định trang bị cho họ bằng ân tứ của Đức Thánh Linh. Kể đó, Phaolô giải quyết hai khuynh hướng khác biệt nhau bên trong thân thể Chúa Cứu Thế. Một số chi thể vốn có những ân tứ kém cỏi hơn và có khuynh hướng cảm thấy mình là những chi thể thấp kém hơn trong thân thể. Trong mấy câu 14 đến 20, Phaolô khích lệ số thành viên này. Thật khủng khiếp biết bao nếu thân thể chỉ gồm có một con mắt thật to mà thôi. Nếu tất cả các chi thể đều có cùng một ân tứ giống nhau, thì sự hài hòa, hiệp một mà khác biệt sẽ nhường chỗ cho sự đồng bộ đáng sợ. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 19 và câu 20. Hơn nữa, trách cứ Đức Chúa Trời là đấng sắp xếp từng cơ quan một trong thân thể theo như cách Ngài thấy là thích hợp thì thật ngoan cố. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 18. Đó là điều mà họ phải khắc cốt ghi tâm. Tự ti mặc cảm trong nhà của Đức Chúa Trời là điều không đúng. Ngài biết rõ Ngài làm gì khi phân phối các ân tứ khác nhau như thế. Tất cả các chi thể trong thân thể đều cần thiết và lệ thuộc lẫn nhau. Trong mấy câu kế tiếp theo đó, Phaolô nói về những kẻ có mặc cảm tự tôn. Họ được nhắc nhở rằng mọi chi thể đều có vai trò riêng của mình. Nhưng Đức Chúa Trời thường tôn trọng đặc biệt những thành phần có vẻ yếu đuối, kém cỏi hơn. Các chi thể của thân xem ra yếu đuối lại là cần thiết. Chi thể nào trong thân chúng ta bị xem là hèn hạ hơn thì được tôn trọng hơn. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 22 và các câu tiếp theo. Nếu số người có các ân tứ kém cỏi hơn mà bị xem nhẹ thì toàn thể hội thánh sẽ trở nên nghèo nàn. Đây là điểm mà Phaolô trao chuốt để dẫn đến đoạn kết thúc. Khi trực tiếp ứng dụng cách ví von so sánh của mình để làm sáng tỏ vấn đề của họ, một lần nữa, ông lại rất dễ bị hiểu lầm. Khi ông nói, lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu. Và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vì ông không hề muốn ám chỉ sự đoàn kết yêu thương nhau giữa các cơ đốc nhân. Điểm ông muốn nhấn mạnh là sự kiêu ngạo của người Cô-rinh-tô. Ông muốn các thành viên tự cao của thân thể đó nhận thức được sâu sắc rằng nếu có một thành viên nào giàu hèn kém đến đâu, có chức vụ tầm thường đến đâu mà bị ngăn trở trong việc thi hành nhiệm vụ của mình thì toàn thể thân thể sẽ bị tổn hại. Mặt khác, nếu có một thành viên được tôn trọng và được thực hiện tốt phần chức vụ được dành cho mình, thì cả thân thể cùng được tôn trọng. Cũng như đối với người Cô-rinh-tô, ngày nay chúng ta khó chấp nhận và thấy bất ngờ trước cái chân lý rằng toàn thể hội thánh sẽ bị thiệt thòi nếu toàn thể các thành viên không được tạo cho cơ hội tốt để đóng góp phần ân tứ Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống và sự thờ phượng của mình. Nhưng đó chính là điểm Phaolô muốn khẳng định qua chương sách này. Với ông, thân thể của Chúa Cứu Thế luôn luôn đứng hàng đầu, còn cá nhân thành viên là thứ yếu. Đây chính là điều trái ngược đối với người Cô-rinh-tô và cả đối với chính chúng ta nữa, vốn có tư tưởng hẹp hòi, nhỏ mọn. Người Cô-rinh-tô phải học biết rằng cá nhân họ không phải là những Chúa Cứu Thế nho nhỏ, có đầy đủ mọi ân tứ, mà trái lại họ chỉ là những chi thể của Chúa Cứu Thế với một vài ân tứ nào đó mà thôi. Chẳng có ai là không cần thiết, mà cũng chẳng có ai là đầy đủ trọn vẹn cả. Họ đều cần nhau trong thân thể Chúa Cứu Thế. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, tâm điểm của tình yêu thương. Đến đây, Phaolô đóng góp chương sách bậc thầy của ông, đề cập đến tình yêu thương. Chúng ta không biết phải chăng đoạn sách này đã được viết ra trước khi ông viết thư tín này, hoặc chính bản thân ông hay ai khác đã viết nó. Dù sao, nó được đưa vào đây là điều hết sức thích hợp. Lời khuyến dục cuối cùng của ông trong chương 12 là hãy ước ao cho được ân tứ lớn hơn hết. Mà ân tứ lớn hơn hết có thể được ban cho chúng ta không phải là nói tiếng lạ hay nói tiên tri, chữa bệnh hay là phép lạ, nhưng là yêu thương, agape. Thế giới thời xưa đều biết rõ về philia là tình bạn, về eros là tình yêu đam mê giữa nam nữ. Nhưng họ vốn chẳng biết gì cả về loại tình yêu thương không căn cứ vào tính cách xứng đáng của người nhận, mà được quyết định bởi lòng thiện hảo, tốt lành của người ban cho. Loại tình yêu thương tìm cầu lợi ích cho tất cả mọi người bất chấp thành tích công lao và sức hấp dẫn cảm hóa của bản thân họ. Phải chờ đợi cho đến khi Chúa Giê-xu xuất hiện, người ta mới thấy được tình yêu thương theo ý nghĩa đó. Thế là một từ ngữ mới, agape, đã được thêm vào từ vựng yêu thương để mô tả nó. Và như đã thấy, chúng ta có thể thay chữ Giê-xu cho chữ tình yêu thương trong cả chương Cô-rinh-tô nhất 13, mà chương sách ấy không hề bị thiệt mất chút gì. Tình yêu thương này vốn không được tác tạo bởi sự cố công ra sức của con người. Chính là ân tứ tối cao mà Đức Thánh Linh ban cho người thuộc về Ngài. Sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta, theo Roma đoạn 5 câu 5. Không còn có ân tứ nào cao hơn ân tứ này, và chính vì lý do đó mà đã được đưa vào đoạn giữa của cuộc thảo luận dài 3 chương sách liên hệ đến các ân tứ thuộc linh. Trừ phi người ta gặp Chúa cứu thế phục sinh đầy tình yêu thương qua trung gian Đức Thánh Linh, còn thì dầu tôi có nói tiếng lạ, có cái nhìn tiên tri xuyên suốt, hay được ân tứ khôn ngoan hiểu biết mọi điều thuộc linh, có cả đức tin để dời núi, cũng chỉ là vô ích mà thôi. Dầu tôi đem cả gia tài ra bố thí, hoặc phải đương đầu cả với sự hy sinh cùng cực là chịu tử vì đạo, nhưng nếu tôi vẫn chưa gặp gỡ được Chúa Giê-xu đầy tình yêu thương, tôi cũng chẳng làm được trò trống gì. Thật là một lời quở trách nặng nề cho số người Cô-rinh-tô tự cao, tự đại về những ân tứ khác nhau mà họ sở đắc, mà cũng là một lời quở trách nặng nề đối với chính chúng ta nữa. Trong chương sách kỳ diệu này, tình yêu thương của Chúa Giê-xu được đặt bên cạnh các thói xấu của người Cô-rinh-tô. Trái ngược hẳn với từng trải thuộc linh là sự kiêu ngạo khiến họ lên mình, câu thứ tư. Trái ngược hẳn với từng trải thuộc linh là việc những người nhận được rất nhiều ân tứ đặc biệt lại tự cao, tự đại và ghen tị nhau, câu thứ tư. Trái ngược hẳn với từng trải thuộc linh là việc sử dụng các ân tứ đặc biệt một cách ích kỷ để thỏa mãn các tham vọng cá nhân mà Phaolô gọi là kiếm tư lợi, câu thứ năm. Người Cô-rinh-tô đang tìm cầu con đường cao cả hơn của từng trải thuộc linh. Phaolô trình bày cho họ con đường thấp kém hơn của tình yêu thương, nếu họ có thể nghĩ như vậy, là tình yêu thương của người đầy tớ tên Giê-xu, đấng chẳng bao giờ lên mình kiêu ngạo, chẳng bao giờ vị kỷ trong việc sử dụng các ân tứ đã được ban cho mình. Tất cả đều vì người khác. Như thế là ông đã quay về với chủ đề ở cuối chương 12, nơi mà điều lợi ích chung cai trị việc thực thi các ân tứ. Chủ đề ông sẽ khai triển trong chương 14. Vì đường lối của Chúa Giê-xu là hiến thân cho người khác, đó cũng là đường lối của Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên, đó cũng chính là cách sống của thiên đàng. Vì đến ngày mọi ân tứ dành cho chúng ta trên trần gian này đều qua đi, mọi lời tiên tri đều đã ứng nghiệm, khi các thứ tiếng đều đã hòa nhập vào bài ca của những kẻ được chuộc trên thiên đàng, khi chúng ta được biết như đúng như phải biết, đức tin trở thành điều được nhìn thấy tận mắt và hy vọng được đấng yêu thương làm ứng nghiệm đến mức tuyệt đỉnh có thể có được, thì tình yêu thương vẫn tồn tại. Những người được cứu chuộc trên thiên đàng sẽ vẫn hiệp một với nhau trong của lễ vui lòng tự hiến thân cho Chúa và cho anh em mình, vốn đánh dấu cho những cuộc chiến đấu cao cả nhất về phần thuộc linh của họ trên đất, khi được Đức Thánh Linh đưa đến chỗ được gần giống hệt nhất với tình yêu thương của người đầy tớ tên Giê-xu. Hãy đặt tình yêu thương làm mục tiêu cho bạn. Cho nên, Phaolô đã hành động đúng khi đến cuối chương sách đáng ghi nhớ này. Ông đã khẩn khoản người Cô-rinh-tô, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 1, bản Anh văn dịch là hãy đặt tình yêu thương làm mục tiêu cho anh em. Lời khẩn khoản của ông được John Wesley nhắc lại trong quyển Điều rõ rệt đáng kể trong sự trọn vẹn của cơ đốc nhân, trong một khúc sách rất thích hợp để kết luận cho chương này. Nền tảng khác nữa cho những điều này, và là 1000 lần lầm lẫn, ấy là việc không chịu nhận thấy sâu sắc rằng tình yêu thương là ân tứ cao nhất của Đức Chúa Trời. Nghĩa là tình yêu thương khiêm hạ, dịu dàng, nhẫn nhục. Mọi khải tượng, mặc khải, biểu hiện ra bên ngoài, đủ loại, đều chỉ là nhỏ mọn khi đem so sánh với tình yêu thương. Và mọi ân tứ đã được đề cập ở trên đều chỉ bằng tình yêu thương, hoặc là vô cùng thấp kém hơn nó. Điều rất hay cho bạn là cần phải hết sức mẫn cảm với điều này. Tình yêu thương là thiên đàng của những thiên đàng. Trong tôn giáo, chẳng có gì cao hơn nó. Thật ra, chẳng có gì khác ngoài ra nó. Nếu bạn trông chờ một điều gì nhiều hơn là tình yêu thương, tức là bạn đang tìm kiếm vượt qua mọi giới hạn vậy. Bạn đã tẻ tách khỏi con đường vương giả. Và khi bạn hỏi những người khác, bạn đã nhận được phước hạnh này hay phước hạnh nọ chưa? Nếu bạn ngụ ý ám chỉ điều gì nhiều hơn là tình yêu thương, tức là bạn đang sai lầm. Bạn đang dẫn dắt họ tẻ tách khỏi chánh đạo và đặt họ trên một nẻo đường lầm lạc. Hãy ghi khắc vào lòng là bạn đừng nên nhắm vào mục tiêu nào cao hơn thế, mà chỉ nhắm càng nhiều hơn vào tình yêu thương đã được mô tả trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 1 đến câu 13. Bạn sẽ chẳng bao giờ vượt cao hơn điều đó được cho đến khi bạn được đặt vào lòng Abraham.
Mọi thứ nhiệm màu nhưng không có tình yêu. bạc học giọng cao sang. Dù ta biết được mọi thứ nhiệm màu, nhưng không có tình yêu thì điều đó chẳng ích cho ta. Tình yêu ai biết là gì? Trust.